Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Bên Chúa Cha quay quần thân ai, trong tình Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa ngài từng phán truyền. Bên Chúa Cha quay quần với nhau, nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ngân ngàn thu. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng, y như lúc xưa lời ngài phán truyền. Bên Chúa Cha quay quần thân ai, trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa ngài từng phán truyền. Bên Chúa Cha quay quần với nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ơn ngàn thu.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài Tín điều các sứ đồ. Mời quý thính giả cùng đọc chung với chúng tôi bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen.
Trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo nhưng giàu thương Cha cho ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con ơi, ta đi song song cho người nơi Cha cho ở. Con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ ơi con. Chúa với tôi trên đường cho chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ơi con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha.
Tới đây chúng ta sẽ cùng nhau đọc đối đáp lời Chúa trong thư Roma chương 6 từ câu 1 cho đến câu 14. Chúng tôi đọc câu thứ nhất, mời quý thính giả cùng với chúng tôi đọc câu thứ hai. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thầy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển.
Thank you.
Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục bài học trong thư Tê-sa-lô-ni-ca. Hôm nay là bài thứ ba trong loạt bài học này. Đề tài của bài hôm nay là tiếng tăm của hội thánh, căn cứ trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 1, từ câu 8 cho đến câu 10. Mời quý thính giả mở Kinh Thánh và cùng học với chúng tôi. Mỗi cá nhân cũng như hội thánh đều có một tiếng tăm hay danh nghĩa. Nhưng tiếng tăm thuộc loại nào? Người ta muốn biết gì về con dân của Chúa? Hay trong cộng đồng người ta biết đến hội thánh như thế nào? Đây là tiếng tăm của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca mà Phao-lô ghi nhận. Vì đạo Chúa không những từ anh em vang ra trong xứ Macedon và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Trong các câu Kinh Thánh vừa đọc có nhiều điều đáng cho chúng ta nghiên cứu. Trước tiên các câu này cho biết như thế nào là tin Chúa và đổi mới, và sau đó là cách sống của một người mới tin Chúa, cuối cùng là gương chứng của dân Chúa đối với trần gian. Tiếng tăm của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca lan xa và rộng, câu 8. Phao-lô mặc dù chỉ truyền giáo tại Tê-sa-lô-ni-ca trong một thời gian rất ngắn, nhưng hàng trăm người đã tin Chúa và một hội thánh sống động đã được hình thành. Đi đâu Phao-lô cũng muốn nói về hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng ông chưa kịp nói thì người ta đã biết cả rồi. Thực ra, những nơi ấy còn cho ông biết về các tin tức liên quan đến hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì đúng hơn. Những chữ đồn khắp trong nguyên văn là từ nói đến tiếng kèn vang động hay sấm dậy, lan ra. Đây không phải là loại báo cáo bình thường về một việc xảy ra, nhưng là tiếng loan báo to tiếng. Hội thánh của Chúa phải trở thành tiếng kèn vang động, loan báo lời Chúa cho thế giới hư vong băng hoại. Tiếng kèn được dùng nhiều cách trong các cuộc thờ phượng của người Do Thái. Người ta dùng kèn để quy tụ dân chúng khi muốn có một cuộc hội họp. Chúng ta cũng cần tiếng kèn như thế để kêu gọi dân Chúa đến thờ phượng, cam kết và hiến dâng cuộc đời. Tiếng kèn loan tin mừng được dùng khi một người được miễn án tử hình hay thoát khỏi cảnh làm nô lệ. Sáng sớm của ngày thứ nhất của người được tự do khỏi cảnh nô lệ thì tiếng kèn này được thổi lên để loan tin mừng. Chúng ta cũng cần loan tin mừng cho mọi người biết rằng mỗi người sẽ được giải phóng khỏi tội ác nhờ lòng tin đặt nơi Chúa Giêsu. Tiếng kèn còn dùng để thúc quân ra trận và khai chiến. Ngày nay con dân Chúa cần tiếng kèn này để chiến tranh chống lại tính xấu, tội ác và bất công, cũng như tuyên bố lập trường của hội thánh đối với các vấn đề vô luân thường đạo lý trong thế giới ngày nay. Tiếng kèn còn dùng trong lúc mọi người quy tụ lại thờ phượng Chúa. Đây là âm vang của tình thương đối với một thế giới đầy hận thù và ghen ghét. Ta còn nhớ rằng cuộc truyền bá tin mừng của Phao-lô tại thành Tê-sa-lô-ni-ca đã kết thúc bằng một cuộc náo loạn trong dân chúng. Một đám đông đã kéo các nhà truyền giáo ra khỏi thành. Sự việc này như cảnh cáo những người tin Chúa rằng đừng vội phấn khởi, nếu không giữ niềm tin một cách yên lặng thì các anh sẽ gặp rắc rối. Nhưng thay vì co rút lại trong bóng tối âm thầm để giữ niềm tin, những người này đã bạo dạn tuyên bố cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ. Họ công khai tuyên xưng đức tin nơi Chúa trước công chúng. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và A-chai thôi đâu, Đạo Chúa trong câu này nguyên văn là lời Chúa. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca không loan truyền lời của người hay thánh nhân nào, nhưng loan truyền lời của Chúa. Lời của Chúa là lời từ chính Chúa ban ra, không phải là các thông tin về Chúa đâu, nhưng chính là lời Chúa phán dạy. Lời Chúa có quyền năng đánh thức đời sống của mỗi người. Làm tín đồ Chúa nghĩa là nhận được lời của Chúa trong đời sống mình, đã được lời Chúa biến đổi và sẵn sàng chia sớt lời Chúa cho những ai chưa biết. Chúng ta nói đến vấn đề ăn năn, và mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Câu này cho ta hình ảnh thật rõ về một người ăn năn trở về tin nhận Chúa. Bước thứ nhất là, và mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Ăn năn tức là tuyên bố rằng, tôi đang đi hướng này, nhưng nay tôi đổi hướng. Ngày trước tôi yêu thích những việc này, nhưng bây giờ tôi yêu thích những việc khác. Trong việc ăn năn thật, chúng ta thường từ bỏ hình tượng mà quay về thờ Chúa. Người Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa lớn lên trong truyền thống phụng thờ giả thần. Cả đời họ chỉ biết có vậy, khó mà bỏ đi được một tập tục mà ta đã giữ cả đời. Thế nhưng họ đã từ bỏ tất cả để quay về với chân thần. Khi một người đã xoay hướng thì đời sống biến đổi hẳn. Người ấy không còn làm những việc thuộc về nếp sống cũ nữa. Câu 4 nói rằng chúng ta có thể biết ai là người được Chúa cứu thật sự. Trong câu 9, Phao-lô cho biết khi một người được Chúa cứu, thì dấu hiệu là đời sống người ấy thay đổi hoàn toàn. Người ấy bỏ hẳn đời sống cũ, trở thành một người mới, một tạo vật mới. Phao-lô giải thích trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 là lá thư viết đồng thời với thư Tê-sa-lô-ni-ca. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Như thế muốn biết mình có được cứu hay chưa, hay xem cuộc đời mình có thay đổi gì không? Có từ bỏ những thói quen và lối suy tư cũ không? Có cam kết nào mới trong đời không? Có lập trường và thái độ mới đối với đời hay không? Có người bảo, nhưng mà chúng tôi có thờ thần tượng gì đâu. Thần tượng hay hình tượng không nhất thiết bằng gỗ hay đá, nhưng còn là những gì ta theo đuổi và dốc đổ cả năng lực vào. Đó là tiền bạc, giàu sang, danh vọng, những đam mê xấu xa, những thói hư tật xấu. Có khi lại chính là con người của ta nữa. Những thứ nào đang làm chủ cuộc đời ta thì thứ đó là thần tượng. Tôn thờ Chúa là từ bỏ mọi thứ thần tượng mà tôn thờ một mình Chúa. Thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật? Câu này tương phản hình tượng vô tri và chết, Chúa là đấng sống. Hình tượng giả trá, Chúa là chân thật. Hình tượng không có năng lực để cứu giúp, trong khi đó Chúa vào cuộc đời ta đem đắc thắng thay cho thua bại, trật tự thay cho hỗn độn, phước lành thay cho nguyền rủa. Nhưng Chúa của bạn có thật hay không? Bạn có thể bảo, tôi đã là tín đồ của nhà thờ này hay nhà thờ nọ rồi mà. Đó không phải là câu trả lời. Câu hỏi này có nghĩa là, bạn có thật sự bước đi với Chúa mỗi ngày hay không? Nhiều người ngày nay đã chán đi nhà thờ và nhập vào đạo. Nếu ta giúp những người ấy tìm đến Chúa thật sự và kinh nghiệm đời sống đổi mới, họ sẽ tin Chúa vững chãi, vì Chúa sống và linh động, xoay hướng về chân thần như thế gọi là ăn năn. Chúng ta nói đến một vấn đề khác trong các câu này, đó là vấn đề Chúa tái lâm. Những người tín đồ tại Tê-sa-lô-ni-ca đã chứng minh đức tin của họ bằng thái độ đối với việc Chúa Giê-xu trở lại. Họ chờ đợi con Ngài từ trên trời, nghĩa là chờ Chúa Giê-xu từ trời trở lại trần gian. Chờ đợi hay chờ đón, đây là chờ đón với niềm vui, chứ không phải mối lo. Họ mong chờ Thầy của họ trở lại. Điều này khuyến khích và động viên họ ngay trong thử thách và áp lực. Chờ đón trong câu này còn mang tính chất tin cậy và kiên tâm nữa. Ta nên nhớ rằng trước đó người Tê-sa-lô-ni-ca đã có kẻ hiểu lầm về việc tái lâm của Chúa Giê-xu. Người bảo rằng nếu Chúa sắp trở lại thì làm việc làm gì? Ta cứ ngồi yên mà chờ đợi Chúa đi thôi. Vì vậy sau đó Phao-lô mới viết: ai không làm việc cũng không nên ăn. Kiên nhẫn không đồng nghĩa với ăn không ngồi rồi. Người Tê-sa-lô-ni-ca lại còn sợ rằng những người đã chết sẽ không có cơ may gặp Chúa tái lâm. Phao-lô đã phải bảo họ: anh em phải có loại đức tin, tin rằng Chúa giữ đúng những lời hứa của Ngài. Ngài đã hứa thì sẽ thực hiện. Ta không cần phải hối thúc hay ngăn cản Chúa hoặc là vạch đường chỉ nẻo cho Ngài. Ta chỉ cần chờ đón Chúa với đức tin và lòng tin cậy. Ta không biết khi nào Chúa đến, vì có thể là ngày hôm nay, nhưng nếu trễ hơn cũng chẳng sao. Ta chỉ cần trung tín và tin cậy rằng Chúa sẽ đưa con Ngài hiện ra đúng thời điểm. Đó là việc của Chúa, ta chẳng cần phải lo. Việc ta cần làm là tiếp tục làm việc cho đến khi Chúa đến và lúc nào cũng sẵn sàng chờ Thánh Linh hành động. Phao-lô nói đó chính là Chúa Giê-xu nên mới nhắc là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Chúa Giê-xu là cứu Chúa, đấng giải thoát chúng ta khỏi tội. Chúa Giê-xu cứu chúng ta khỏi những giây phút đau thương, ganh ghét, cay đắng, bất mãn và mọi thứ vô đạo tràn vào đời chúng ta. Chúa Giê-xu còn cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ giận dữ của Đức Chúa Trời đối với tội của chúng ta. Chúa là tình thương, nhưng Ngài thánh khiết nên không thể chấp nhận tội, dù cho ở hình thức nào. Cơn thịnh nộ của Chúa luôn luôn đúng và là cách biểu thị phản ứng của Ngài đối với tội. Cơn thịnh nộ của Chúa vẫn còn đối với những ai khước từ và chối bỏ phủ nhận Ngài. Một điều ta cần nhớ là tội ác không thể nào đắc thắng mãi nhưng sẽ thất bại. Những kẻ vô đạo không tin Chúa sẽ không cầm quyền mãi mãi. Lịch sử đang xoay đến một thời điểm mà cơn thịnh nộ của Chúa được hiển lộ từ trời. Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi cơn thịnh nộ ấy là tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu ngay trong giây phút này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi cứu Chúa Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.